Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như thầy gọi là nói bập bõm bập bẹp vậy thôi là không được nhiều. tại vì mình không có học trường lớp tiếng Anh ra đó, nên ta học ở Việt Nam với phát âm hoặc giả là cái cách học của cái người không phải là bản xứ, nó không có chuẩn, nên đến đây mà ai mà thỉnh giảng tiếng Anh thì với thầy chào thua, không bao giờ dám nhận. Nên thầy Tịnh Mãn là một trong những thầy đặc biệt, thấy thầy trẻ vậy đó, chứ lớn hơn tôi 2 tuổi ở ngoài thấy trẻ hơn cả 10 tuổi không. Chắc tu ở trên núi nên trẻ nhiều hơn, mình tu ở dưới núi. Nãy ra quý thầy cũng có thâm tình phúc nhục Linh Sơn, và rất là hoan hỷ khi đạo tràng của chúng ta đây hướng dẫn chủ yếu cho người Mỹ. Người Việt thì chỉ ngày Chủ nhật, còn người Mỹ thì thầy hướng dẫn là 90 năm nay hướng dẫn cho người Mỹ. Đây là cái tín hiệu rất là vui khi những cái người Mỹ mà đến học thầy Việt, quý vị, giống hệt như những người Mỹ mà học thầy Thái là ngài Achancha này, ngài rất là giỏi về thiền, vân vân. Thì biết đâu mai mốt thầy Tịnh Mãn mở luôn cả cái đại Tùng Lâm độ cho người bản xứ là người Mỹ thì sao? Người ta đi theo Phật pháp, quý vị. Mình là người bạn ở xa xôi từ Việt Nam qua đây, mà mình đã có thể mở rộng vòng tay cho những người, nhất là người Mỹ, người ta có cái trình độ về văn hóa, người ta học cao, hiểu rộng, mà người ta đi theo mình, người ta học gì đó, mình cũng một phần được hãnh diện. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và hôm nay rất là xúc động khi gặp quý vị Phật tử ở tu viện Từ Vân. Mới ban đầu nghe Từ Vân tính đâu là Tường Vân, giống thầy Phước Tiến, tu viện Tường Vân. Còn mình đây là Từ Vân, cũng là mây, nhưng mà mây ở kia là mây cát tường, còn đây là mây mây nhân từ, mây từ bi, không? Gọi là Từ Vân. Cũng phủ đám mây từ bi hết cho quý vị, để cho chúng ta được an lành. Nè, tại đâu có tâm từ thì đó có chấm dứt chiến tranh, đâu có tâm từ thì đó có an vui, ở đó có hạnh phúc mà. Và đặc biệt là chúng ta đây đối với Phật tử thì vừa qua trao đổi với thầy Tịnh Mãn thì chúng ta tu có tịnh độ, mà chúng ta có thiền. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta tu tịnh độ thiền. Quý vị biết á, là Đức Phật ngày trước khi nhập Niết Bàn, ngài cũng đã xuất nhập các tầng thiền định. Ai xem lịch sử Phật giáo á, lịch sử viện Phật giáo á, là có hai cái quyển lịch sử của Nam Truyền và lịch sử của Bắc Truyền. Lịch sử của Nam Truyền á thì gọi là Đức Phật lịch sử, có nghĩa là có làm sao ghi lại như vậy. Còn lịch sử của Bắc Truyền á là Đức Phật của huyền thoại, của nhiều cái thần mình, nó thuộc về như là nó không phải cái đời thường mà chúng ta có thể làm được. Ví dụ như là gọi là huyền sử thì đúng hơn, gọi là huyền sử. Thì cái huyền sử đó, như Đức Phật sanh ra khai hông, rồi ngày sanh ra ngày đi 7 bước liền, vân vân, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó đó, tên Đức Phật của huyền sử. Thì hai cái sử của Phật giáo là sử của Đức Phật lịch sử và Đức Phật của huyền sử đều có nói đến là khi Đức Phật ngày nhập Niết Bàn á, ngày xuất nhập các tầng thiền định để làm gì? Không, quý vị, trong khi là Đức Phật ngài đã đắc quả Phật rồi, nhưng mà ngài vẫn xuất nhập các tầng thiền định trước khi ngài nhập Niết Bàn. Không phải là ngài nhập định rồi ngài mới nhập được Niết Bàn đâu. Đức Phật chỉ cần nhập Niết Bàn là ngài nhập Niết Bàn thôi, không cần phải qua sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền, tứ thiền, hay không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, hoặc giả là diệt thọ tận định. Nhưng mà Đức Phật đã xuất nhập vào các tầng thiền định để Đức Phật nhắc nhở cho hàng đệ tử Phật trong hàng tứ chúng, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di là hàng tứ chúng của nhà Phật. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là nam nữ tu sĩ đã thọ giới tỳ kheo, tức là cụ túc giới. Giới tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ, phá ác và bố ma. Thì đó gọi là một cái vị tỳ kheo là vị khất sĩ. Khất sĩ có nghĩa là không làm ra của cải vật chất để sống, mà từ sự cúng dường của quý vị Phật tử để sống, gọi là khất sĩ. Cái thứ hai nữa là phá ác, có nghĩa là tâm của các ngài đã đi đến thuần thiện, là không làm đau thương cho bất kỳ một loài chúng sanh nào trong pháp giới. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Thì một vị tỳ kheo không bao giờ làm tổn hại, tổn thương cho bất kỳ một loài chúng sanh nào. Cái đó là phá ác. Thứ ba nữa là bố ma. Bố ma có nghĩa là khủng bố đó, tức là độ, diệt trừ, rồi nói chung là làm cho loài ma chướng nó tan đi. Ma thì trong kinh Phật có 4 loài ma: loài tử ma, loài ngũ ấm ma, loài thiên ma và phiền não ma. Tức là có 4 loài ma. Ma chướng là ngược đến vì con đường Phật đạo. Ma thì bao giờ nó cản con đường Phật đạo hết á. Ví dụ như con đường Phật đạo đi là con đường thiện thì ma đi con đường ác. Con đường Phật đạo đi là con đường của sự tĩnh lặng thì ma nó vọng động. Con đường của Phật đạo đi là con đường của bất nhiễm, là con đường của hoa sen, thì ma là con đường của ngũ dục, tức là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Ông làm ngược lại hết vậy đó. Ma là ngược lại Phật, chứ không phải là ma là mình nghĩ là làm một cái con ma. Mà cái khái niệm của từ ma trong nhà Phật á, là ngược lại với con đường đi giải thoát. Ma là ràng buộc, là dính mắc của kiết sử và triền cái. Đó gọi là ma đó. Như vậy thì một vị tỳ kheo là khất sĩ, phá ác và bố ma. 4 chúng của nhà Phật có tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là cả nữ và nam, thì khất sĩ, phá ác và bố ma là 2 chúng lớn của nhà Phật. Thì gọi là trưởng tử của Như Lai. Trưởng tử, tử là con á. Trưởng có nghĩa là con đầu, con đầu, con lớn của Đức Phật là quý thầy và quý cô, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn quý vị là Phật tử, tức là con kế, con út, con hai, con ba, con tư, quý vị là được thương nhiều, được giao tài sản nhiều, nhưng mà lại cũng ỷ lại nhiều, cũng hư nhiều, dần dần. Nên mình đi vào cuộc đời, mình tham đắm vào trong các cái cảnh giới cuộc đời, làm chúng ta triền phược trong sanh tử luân hồi rất là nhiều đời, nhiều kiếp.